Truyện ngắn Nam Cao, nhà xuất bản Văn học Ấn Hành, người đọc Ngô Hồng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nghèo. Bu ơi con đói. Lần này có lẽ là lần thứ 10 thằng cu bé chạy về đòi ăn. Chị đĩ chuột đang quấy một nồi xì trong bếp cáu tiết chạy ra mắng át nó đi. Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà. Thấy mẹ gắt, thằng cu không dám đòi ăn nữa, nhưng mặt nó nhăn nhó bịu xịu như muốn khóc. Chị đĩ chuột thương hại dịu dàng bảo: con chạy ra vườn xem chị gái làm cỏ, lúc nào chè chín bu gọi về ăn, chóng ngoan rồi bu thương. Nhưng nó không nhúc nhích, mà nó còn nhúc nhích làm sao được. Một nắm cơm nhỏ ăn từ sáng đã bị cái dạ dày chăm chỉ của con nhà nghèo tiêu hết đến phèo một cái rồi, còn chi. Nó ngồi phịch xuống đất, gục đầu vào ngưỡng cửa, ngáp. Sắp chín chưa bu? Quay ra vẫn còn thấy con nằm phục đấy, mắt lờ đờ như chết lả. Chị chuột chép miệng: thôi đây, chín chả chín thì đừng, mẹ bắt nó ra cho chúng mày ăn, không có chúng mày làm tội cũng chết. Chốc lại nheo nhéo, chốc lại nheo nhéo. Chị vừa lẩm bẩm vừa dập lửa, rồi bắt cái nồi ở trên bếp xuống, lấy một cái vỏ chai múc vào mấy cái bát sành xứt mẻ tứ tung đặt ngay trên mặt đất. Thằng cu bé vội vàng lê xích lại gần, hai mắt lóng lánh đổ dồn cả vào mấy bát chè màu nâu đục, khói bốc lên nghi ngút. Mồm nó nuốt nước bọt ừng ực, mũi nó nở hẳn ra như để hít lấy hương vị của khói chè ngon ngọt. Chị đi chuột phải đưa tay cản nó lại, sợ nó xà vào mà bị bỏng. Chị bảo nó: còn nóng lắm, chưa ăn được. Con ra vườn gọi chị về cho chị ăn với, không có phải tội chết. Nó làm quần quật từ sáng đến giờ mà chưa được tí gì vào bụng. Không đợi đến 2 tiếng, cái gái hớn hở chạy về, lôi thôi lếch thếch trong mấy manh rẻ rách tả tơi. Vừa đến bếp, nó đã reo lên: sướng quá, lại được ăn chè kia chứ. Có ngọt không bu? Bu lấy đâu được mật mà lại nấu chè thế? Chị chuột mắng yêu con: ui chà, tíu tít như con mẹ dại ấy, tha hồ ăn đến chán chê, chị sợ không sao nuốt được thôi con ạ. Rồi chị bảo thằng cu bé: bé lại đây bu cho ăn. Thằng cu ngồi xổm bên mẹ, hất mặt lên há hốc mồm ra như con chim con đợi mẹ mớm mồi. Một miếng vào mồm, nó đã vội nuốt thỏm đi, khen ngọt quá. Nhưng chưa kịp ăn miếng nữa, nó đã ọe một cái, mũi đỏ lên, nước mắt ứa ra ràn rụa. Sao thế? Nó chỉ hụ hị nhìn mẹ mà không nói, cũng không chịu há mồm ăn nữa. Cái gái nhìn mẹ, xêu một miếng chè nữa, ăn thử lại. Nhạt quá, bụ ạ. Chị chuột mắng con: làm gì có nhiều mật mà ngọt, có mà ăn cho no bụng là phúc rồi. Thằng cu chừng đói quá không chịu được, lại há mồm ra, mẹ nó đút cho nó một xêu nhỏ nữa. Nó nhắm mắt, duỗi cổ, cố nuốt cho trôi. Nhưng cũng như lần trước, nó lại ọe ra và khóc òa lên. Chị đĩ chuột lấy tay áo lau nước mắt không cầm nổi, đã trào ra 2 má hõm xanh bùng như người ngã nước. Cái gái lấy tay di một cục chè, rồi bỗng nói to lên: à, con biết rồi, không phải chè, cám mà bu bảo chè. Nhưng mẹ nó đưa mắt nhìn nó, lấy ngón tay chỉ ra phía nhà ngoài nói khẽ nhưng hơi gắt, khè khẽ cái mồm một tí, réo mãi lên: thằng bố mày, nó nghe thì nó chết. Nó đã ốm nằm đấy, thuốc không có, mà còn bực mình thì nó chết. Rồi hai mẹ con lẳng lặng ăn, cố nuốt những bát cám đặc khè cho đỡ đói. Thằng cu nhất định không chịu ăn, ngồi khóc tỉ ti đòi cơm. Chị đĩ chuột đành dỗ nó: thôi nín ngay, bu ăn xong bu xin thầy cho một miếng mà ăn. Chị bế con rón rén bước vào chỗ chồng nằm. Thằng bé vẫn sụt sịt. Anh đĩ chuột giở mình, hơi nghiêng mặt quay ra. Một làn ánh sáng lướt qua làm cho cái mặt hốc hác và màu da đã xanh lại xanh thêm. Mái tóc dài xòa xuống tai và cổ, hai con mắt ngơ ngác và lờ đờ, những chiếc răng dài và thưa ở cái mồm hé ra để cho dễ thở khiến anh có cái vẻ đáng sợ của con ma đói. Thấy vợ con, anh cố gượng nhếch miệng, cố gượng một cái cười méo sạch và vừa thở phều phào vừa hỏi bằng một thứ tiếng yếu ớt như từ thế giới bên kia đưa lại. Nó làm sao thế? Chị đĩ chuột xốc con lên một cái. Nó vòi đấy chứ có làm sao, cơm gạo đỏ không chịu ăn, đòi ăn cơm trắng của thầy cơ. Thì lấy cho nó ăn, tôi ăn làm sao hết. Chị đĩ chuột lấy liễn cơm trực moi cho con một ít, nhưng anh bảo, mang cả ra cho nó ăn, tôi không ăn nữa đâu. Còn bao nhiêu vét cho cái gái với bua em ăn hết đi, để nó thiêu ra đấy. Chị đĩ chuột cười, bảo chồng, thằng cu nó sợ người, chứ mẹ con tôi ăn cơm đỏ đã no rồi, ăn vào đâu được nữa. Anh biết vợ nói dối, trực nói, nhưng lại thôi, buồn sầu buông một tiếng thở dài. Vợ lo ngại hỏi, bây giờ người thế nào, để tôi kể với ông lang lấy thuốc. Tiền đâu mà thuốc thang mãi. Tôi vừa bán con chó mực với hai buồng chuối non được 4 hào. Chồng nhìn vợ, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, đừng lấy thuốc nữa, tôi sắp khỏe rồi, chị ăn cho nó khỏe lên, chắc bệnh phải hết. Bu em đong cho tôi cả 4 hào gạo đỏ, đừng đong gạo trắng, ăn nhạt lắm. Vợ gật đầu. Cũng được, nhưng đã thật khỏi chưa, tôi trông thầy em còn mệt lắm. Ốm luôn mấy tháng trời mà không mệt sao được, cứ đi đi. Đi ngay bây giờ à? Ừ, đi xuống nhà bà phó cửi ấy, xa một tí nhưng được xẻ. Vợ gật đầu bảo thằng cu, con ngồi đây với thầy cho Bu đi đong gạo nhé. Nó không chịu, sợ sệt nhìn cha. Chị mắng, còn nhà vô phúc lại sợ bố. Khốn nạn, tại đi về không có tiền mua bánh cho nó nên nó giận đấy mà. Phải tội chết con ạ. Nhưng anh đĩ chuột bảo, cho cả nó đi kẻo nó khóc. Bảo cái gái về tôi bảo. Người cha khốn nạn nhìn đứa con chòng chọc, thở dài. Một giọt lệ từ từ lăn xuống chiếu. Thầy bảo gì con ạ? Lúc nãy, mẹ con mày ăn cám phải không? Gái gượng cười cãi, ăn chè đấy chứ. Bố nó chép miệng, khốn nạn, chè đâu mà ăn, cơm còn không có nữa là chè. Rõ mày thì khổ từ trong bụng mẹ. Con đi lấy cho thầy cái ghế buộc dậu với sợi thừng ở gác bếp để thầy mắc lại cái võng, thế này cao quá. Cái gái lấy ghế và thừng vào, anh đĩ bảo, để đấy cho thầy, rồi ra vườn làm cỏ đi. Nó ra vườn. Anh gượng ngồi dậy, xuống khỏi giường, mon men ra đóng chặt cửa buồng lại. Anh lấy cái thừng làm một cái chòng chắc chắn, dùng hết sức tàn còn lại trèo lên ghế. Hai chân khẳng khiu run lẩy bẩy. Anh buộc cẩn thận một đầu dây lên xà nhà. Buộc xong mệt quá, anh đu vào cái thừng, gục đầu xuống thở. Anh thấy lòng chua xót. Nước mắt ràn ra hai má lõm. Rồi anh quả quyết, anh đứng thẳng người lên, chui đầu vào chòng. Cái thừng cứng cáp cọ vào cổ, làm anh rùng mình, khóc nấc lên một tiếng. Cả cái thân hình mảnh rẻ bắt đầu rung chuyển như một tàu lá run trước gió. Bỗng anh ngừng bặt, ngây người ra nghe ngóng. Tiếng ai vừa gọi ngoài ngõ, tiếp đến cái gái thưa và chạy ra, tiếng người kia the thé. Bu mày đâu? Tiếng cái gái rụt rè đáp lại, bẩm bà, bu con đi vắng. Đi vắng mãi. Mày về bảo con mẹ mày, nội ngày mai không trả tiền tao, thì tao đào mả lên đấy. Cái giống chỉ biết ăn không. Anh đĩ chuột xít hai hàm răng lại, hai chân giận dữ đạp phát cái ghế đổ văng xuống đất. Cái chòng rút mạnh lại. Cái bộ xương bọc ra dãy rụa như một con gà bị bẫy. Sau cùng, nó chỉ còn gật từng cái chậm dưới sợi thừng lủng lẳng. Ở ngoài ngõ, mẹ con chị chuột vừa kêu khóc vừa van lại. Bà huyện nhất định bắt mẻ gạo mới đong để trừ 6 hào nợ chị chuột vay từ 2 tháng trước cho chồng uống thuốc. Thúy Rư, tiểu thuyết thứ 7, số 158, ngày 5 tháng 6 năm 1937. Đuôi mù. Vào bàn ăn, thấy chỉ có mình bạn với tôi không sao giấu nổi sự ngạc nhiên. Hùng Như cũng đoán ra điều ấy, mỉm cười hỏi tôi. Chắc anh lấy làm lạ vì không có Nga ngồi cùng ăn với chúng ta như năm trước. Quả có thế, ý hẳn chị đi chơi đâu? Hùng lắc đầu cười gượng. Tôi bỏ Nga từ năm tháng trước kia rồi. Tôi sửng sốt như bị điện giật, mắt mở to, miệng há hốc, vẫn với nụ cười chua chát. Hùng bảo tôi. Anh không tin. Anh không tin là phải, vì tôi yêu Nga lắm, yêu hơn tất cả những tình nhân say đắm nhất trên đời. Hồi ấy, giá có ai bảo tôi rằng một ngày kia có thể bỏ Nga, thì tôi đã không ngần ngại gì mà cho người ấy là loạn óc. Ấy thế mà cái việc bất ngờ ấy đã xảy ra một cách đau đớn lắm. Nhưng anh cầm đũa đi, đã chứ, ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thường thường năm nào cũng vậy, mấy tháng nắng chúng tôi vẫn dọn ra ô cấp ở. Một ông bác tôi có một cái nhà ở ngoài đó bao giờ cũng sẵn lòng cho chúng tôi mượn không lấy tiền. Nhưng năm nay tôi đang soạn dở một cuốn tiểu thuyết để kịp cho đăng vào tờ tạp chí của anh Quang mới được phép ra, nên cần phải nán ở lại Sài Gòn vài tuần nữa. Dù thế tôi cố ép Nga ra đi cấp trước, vì ở Châu Thành bấy giờ nóng nực khó chịu lắm, và nhất là vì tôi sợ bận rộn không săn sóc tới Nga luôn luôn được, để Nga buồn. Mà chẳng nói tới anh cũng biết, tôi muốn Nga sung sướng luôn luôn, tôi không thể thấy nàng buồn nản dù chỉ trong vài phút. Bởi vậy cho nên, dù Nga năn nỉ đòi ở lại đợi tôi, và nói chỉ có thể sung sướng khi thấy tôi luôn luôn bên cạnh, tôi cũng nhất quyết nài Nga thu xếp ra đi. Tôi phải nói với Nga rằng, tôi muốn Nga gia cấp sửa sang chỗ ở trước, và hứa với nàng rằng sẽ ráng làm xong công việc cho mau chóng để ra với nàng ngay, nàng mới chịu nghe theo. Nhưng chúng tôi cứ còn dùng rằng mãi không nỡ sứt. Nàng thì lúc trực ra đi, lúc lại đòi ở lại. Có lúc hai con mắt van vỉ nhìn tôi như cầu xin, oán trách, khiến tôi cảm động đến đáy lòng, và không bao giờ hiểu một cách sâu xa cái tình yêu tha thiết của nàng đối với tôi bằng lúc ấy. Nhưng rồi nàng cũng chịu ra xe, còn tôi sau khi đã cố gạt hết những nỗi buồn ly biệt, bèn lập tức quay vào công việc để làm khuây, và nhất là để mau hết, để có thể gia cấp với người yêu được. Ngay chiều hôm ấy, tôi thu xếp sang thị nghè. Tôi cần ở cái xóm làm nơi trú ngụ cho một phần đông dân lao động ấy ít lâu để thu góp tài liệu cần đến trong cuốn tiểu thuyết tôi đang viết. Với cái giá tiền 5 đồng một tháng, vợ một bác thợ may nấu cơm tháng cho 5-6 người lao động, cho tôi mỗi ngày 2 bữa cơm thanh đạm và một cái bàn đã mọt kê ở sát cửa sau, cạnh bức tường làm bằng ván mỏng ghép lại với nhau. Cái bàn ấy mỗi ngày 2 lần dùng làm bàn ăn cho cả nhà. Ăn xong tôi lấy rẻ lau sạch đi, dài một tờ nhật trình lên làm bàn viết. Tối đến thì cái bàn viết ấy lại trở nên một cái giường cho tôi ngủ. Ấy thế mà tôi lại còn vào hạng đàng hoàng kia đấy. Mấy người khác, sau khi đã vất vả suốt ngày trong xưởng thợ hay ngoài đường nắng, tối đến chỉ dài một manh chiếu xuống thềm, rồi lăn ra nằm với nhau như heo vậy. Cái cảnh khổ cực luôn luôn bày ra trước mắt tôi, làm tôi thấy nỗi nhớ nhung đau khổ trong lòng tôi là nhỏ nhặt, và tôi đã gần khuây nỗi nhớ, thì một sự gặp gỡ lại làm hình ảnh Nga trở về ám ảnh tôi. Một buổi trưa nắng chang chang, tôi đang ngồi nhìn mấy người đàn bà sắn quần lên quá đầu gối đem thùng ra giếng kéo nước, bỗng có tiếng hỏi mượn cái bình pha trà. Tôi quay lại, và bỗng ngạc nhiên hết sức, người con gái đứng sau lưng tôi giống Nga như đúc, cũng đôi mắt trong trẻo, ngây thơ, cũng cái miệng nhỏ xinh xinh với làn môi hơi mỏng, và nếu không có nước da hơi sạm nắng, bàn tay hơi lớn và thô với dáng người nặng nề vì quen khó nhọc, thì tôi đã tưởng đó chính là Nga, mặc một bộ đồ mộc mạc ấy trở lại để làm tôi sửng sốt. Sự giống nhau ấy làm tôi có cảm tình với chị ta, và sau hỏi ra tôi mới biết là vợ một người lính ở ngay nhà bên cạnh. Tôi càng có cảm tình với chị khi tôi biết chị thật là cái hạnh phúc vô song của người chồng sung sướng nọ. Đã bao lâu tôi nhìn qua khe những tấm ván ghép làm tường, thấy họ sống cái cảnh êm đềm vui vẻ của đôi vợ chồng trẻ quyến luyến nhau, và phải mỉm cười mơ màng nhớ lại những phút say sưa của tôi với Nga trong những lúc nhìn nhau bằng con mắt đầy âu yếm. Nhưng tôi cảm động nhất khi một buổi sáng vô tình dự vào cuộc tạm biệt của đôi uyên ương ấy. Tôi nhận lại hết những dáng điệu quyến luyến, dùng rằng buồn sầu không nỡ dứt của Nga và tôi hôm nọ. Tôi rọi nước mắt khi nghe thấy câu nói thiết tha đầy vẻ thành thật của người vợ trẻ. Thôi mình đi đi, em lại đành ngồi mong từng phút cho ngày chóng hết. Và tôi bỗng rầu rầu tưởng đến nỗi nhớ mong của Nga mỏi mắt đợi người yêu ngoài cấp. Tôi lại vội vàng lấy bút mực, cắm đầu viết cho mau xong cuốn truyện. Mới viết được chừng một trang, thì tiếng cười rúc rích ở nhà bên cạnh làm tôi ngừng viết. Tôi mỉm cười, nghĩ bụng. Chắc anh chồng ra đi một quãng, suy nghĩ thế nào lại còn muốn về hôn vợ thêm cái nữa. Rồi tôi cúi đầu nhìn trộm qua khe ván xem điều dự đoán của mình có đúng không. Nhưng người tôi bỗng run lên một cái, cây viết rơi xuống đất. Tôi dụi mắt lại ba cái và bàng hoàng không tin ở mắt mình. Người thiếu phụ có con mắt ngây thơ trong trẻo kia đang nũng nịu trên giường. Cánh tay trần đu lấy cổ một chàng trai trẻ mà tôi nhận ra không phải anh lính. Mặt nàng đỏ bừng bừng, đầu hơi ngả về đằng sau, quay cái cổ tròn chỉnh và cái ngực nở đang hồi hộp. Hai làn môi đỏ ướt hé mở như chờ một cái hôn. Tôi bỗng thấy trái tim như ngừng đập, người run rẩy, cổ khô, đầu choáng váng như chính Nga đang quằn quại trên giường với người khác vậy. Nhưng tôi còn tức tối hơn nữa, khi chiều hôm ấy lúc chồng về, con dâm phụ lại vẫn giữ được vẻ trong trẻo, ngây thơ, vồn vã xoắn xít chồng như không có chuyện gì xảy ra. Gớm, sao mình về trễ thế? Em đợi mình từng phút. Ba hôm sau, tôi đi cấp, dù cuốn tiểu thuyết chưa xong một nửa. Nếu tôi có ở lại thì chắc cũng không viết thêm được trang nào nữa. Tôi lấy cớ rằng tài liệu đã thu cóp đủ để an ủi lòng. Đủ tài liệu rồi thì ở đâu viết mà chả được. Tôi nghĩ thế rồi đáp xe đi ngay, không do dự. Tôi tới cấp vào lúc 4 giờ sáng. Tuy đang ngái ngủ, Nga cũng tiếp tôi vồn vã vô cùng. Nhưng trái với mọi lần, hôm nay tôi thấy sự mừng rỡ xoắn xuýt của nàng hơi khó chịu. Có lẽ nàng cho vẻ mặt lãnh đạm của tôi lúc bấy giờ là do đi đường mệt nhọc nên không để ý. Còn tôi thấy bộ đồ ngủ quá hở hang của nàng và đưa mắt nhìn lên giường mền xốc xếch thì tự nhiên thấy lòng nôn nao một cách lạ thường. Nhưng một giấc ngủ êm đềm đến tận 10 giờ đã làm người tôi bình tĩnh lại. Nhìn Nga nhảy nhót khắp nhà như một con chim, đôi mắt ngây thơ trong trẻo như không bao giờ có điều hối hận, cái miệng xinh xinh líu lô những chuyện không đầu không cuối như con nít, tôi thấy lòng vui vẻ lại. Nàng nũng nịu hỏi tôi, nhà thi sĩ của em có muốn làm thơ không? Tôi mỉm cười, nếu muốn thì Nga dẫn đến thiên thai cho mà ngâm vịnh. Cái thiên thai của Nga là một đám cát mấp mô đầy những tảng đá nhẵn nhụi ở dưới chân núi, liền mặt biển. Cây cối tùm che kín khiến nó tách biệt ra như một thế giới khác. Ở ngoài, sóng biển xô nhau rào rạt chảy vào và bắn tung lên thành đám bụi trắng xóa. Tôi không để ý đến vẻ nên thơ của cảnh, mà chỉ băn khoăn nghĩ đến sự kín đáo của một nơi có thể che đậy bao nhiêu cuộc ái ân lãng mạn. Thấy Nga nũng nịu đu lấy cổ tôi thấy trong tim rung lên một cái như bị một mũi dao chạm phải. Rồi luôn luôn tôi sống những ngày khổ sở, băn khoăn trong sự nghi ngờ, và sau cùng tôi muốn biết. Và tôi đã biết, phải anh ạ, tôi đã biết, trí sáng suốt, sự tò mò, lòng tự ái tôi đều được thỏa, nhưng trái tim tôi thì tan nát mất rồi. Tôi đã nói dối Nga là tôi phải về Sài Gòn có việc cần, nhưng đi được một quãng, tôi bắt dừng xe lộn lại. Và lần ra chỗ thiên thai nấp vào trong bụi rậm. Sự nghi ngờ của tôi không đến nỗi vô lý. Quả nhiên, chiều hôm ấy, tôi được thấy Nga nũng nịu đu lấy cổ một chàng trai trẻ, như đã đu lấy cổ tôi cũng ở tảng đá cũ. Thế rồi anh ly dị? Hùng không đáp. Anh ngồi cúi mặt, mắt đăm đăm nhìn xuống bàn, lộ một vẻ đau đớn lắm. Một lúc anh khẽ nói, giọng chán nản của một anh chàng bị đánh cắp ái tình. Tôi hối hận. Thà rằng tôi cứ ở chuối xó thôn quê ấy để thầm ca tụng lòng trung thủy của Nga. Thà rằng tôi cứ đui mù như anh lính nọ lại được hoàn toàn sung sướng hơn là tìm đến sự thực, để thất vọng vì sự thực. Thúy Rư, tiểu thuyết thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 1937. Cái chết của con mực. Người ta định giết Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà, nhưng cũng là con nhiều nết xấu. Nó tục ăn, đó là thường. Nó nhiều vắt, cái ấy đủ khổ cho nó. Nó hay cắn càn, ấy là cái khó chịu cho bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy, cái này thì không thể tha thứ được. Thoạt tiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp Thanh Minh. May cho nó hôm ấy bà chủ nhà bị ốm. Rồi thì Tết tháng năm, bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình, bà phải kiêng để lấy sữa lành cho con bú. Sau cùng người ta nhất định thịt nó vào rằm tháng 7, ai ốm mặc. Nhưng lần này, Mực vẫn còn thoát nạn là vì nhờ có Su. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo chẳng bao lâu sẽ về. Bà mừng như tìm được một vật quý bị rơi, và bà nhất định lùi ngày xử con Mực lại. Bây giờ thì Du đã về rồi. Chiều hôm qua, con người phóng đáng ấy đã khệ nệ xách cái vali rất nặng bước vào sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây cau hình như vừa đứng thẳng hơn lên để chào chàng. Rồi đến lũ em ầm ĩ, đẩy mành chạy òa ra, và bà mẹ mừng quá cười và khóc. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con Mực. Con chó già nua ấy rít lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại phía Du. Bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục. Du bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hình như mẹ không được khỏe. Ồ, các em đã lớn cả rồi. Thanh Tú, đứa nào đây? À, Thảo con chuột nhắt. Trông Thảo xinh quá nhỉ. À, con Mực, vẫn còn chó ngày ấy đây mà. Trông nó già đi tệ. Con chó đã nhận ra người chủ cũ. Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ươn ướt nhìn đất như tủi phận. Du thương hại, đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng. Chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng. Chàng muốn cúi xuống vuốt ve nó, nhưng nó bẩn ghê gớm quá. Lông rụng từng mảng, thịt trắng lộ ra có nơi sần mụn nữa. Dáng điệu thì già nua, có vẻ buồn và len lén như phòng bị một cách yếu ớt. Không còn những cái vẫy đuôi mạnh dạn, những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập khi một con chó đã vui và không ngờ vực. Du thấy lòng nặng nặng, chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương. Con chó vẫy đuôi mạnh hơn nhưng len lén tránh xa, dáng điệu của một kẻ sợ hãi cố cười với người mình sợ. Và tức khắc, nó vặn vẹo mình và rít lên một tiếng ngắn và to. Đứa em tưởng anh đá hụt trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh vào sườn con vật. Nó lấm lét làng dần, cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để đi trốn nữa. Dù trách em, sao thanh ác thế? Cần gì, đến mai làm thịt nó cho anh ăn đấy. Dù thấy cái vui đoàn tụ giảm hẳn đi một nửa, hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn rất mơ hồ cứ làng vàng trong óc chàng mãi mãi. Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, chàng thoáng thấy Mực len lén đi qua cửa, đuôi cúp, đầu cúi mắt nhìn nghiêng như những người giả trá. Chàng muốn gọi nó vào, kẹp nó giữa hai chân và vừa ăn vừa gẩy cho nó miếng cơm chung một bát. Nhưng mà không thế được, dịu dàng quá là yếu tâm hồn, và ai hiểu được rằng chàng lại có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm đến như thế. Bữa ăn xong, con Hoa ra sân, một tay cầm một bát cơm, tay kia nhắc cái thúng tựa ở góc cau gần đấy như để rồi xếp bát. Trông thấy cơm, tất cả cái thú tính của con vật hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới, vẫy đuôi hếch mõm nhìn và đợi. Cơm vừa đổ xuống, nó đã vội vàng chúi mõm vào ăn ngay. Miếng ăn chưa qua cổ thì cái thúng đã thụp mạnh trên lưng nó. Nó rít lên một tiếng, vùng mạnh cái chân, nhưng Hoa đã tì cả người lên cái thúng. Con Mực bị thu gọn ở trong vừa vặn đến nỗi không còn dẫy và kêu được. Lũ trẻ con chạy ùa ra, chúng lấy sẵn dao thớt và dây để trói. Phần mở thúng đã đành phải để Du. Ông bố vắng nhà thì cả nhà chỉ còn chàng là kẻ đàn ông. Mà không lẽ lại đi mượn thằng hàng xóm trói dù một con chó đã úp gọn gàng trong thúng. Nhưng thật thà, Du chẳng quen những việc thế này. Người ta phải dạy cách cho chàng bắt. Cũng chẳng khó khăn gì, chàng chỉ việc hé cạp thúng lên khỏi mặt đất để con chó lách đầu ra. Một đứa em đặt gậy lên cổ chó và chàng phải lấy chân giận xuống. Nào, chàng hãy nhích cặp chân lên, tí nữa, mà vững tay một chút. Nhưng tay chàng lại run, và khi nó thò được cái đầu ra thì nó quẫy luôn một cái và vùng ra mất. Nó hoảng hốt quay lộn mấy vòng, vừa quay vừa ằng ằng. Kịp khi Hoa nắm gậy phang mạnh phải đuôi nó mới chợt tỉnh, cắm đầu chạy biến. Còn Hoa tủm tỉm cười, lũ em ngơ ngác tiếc, còn Du thì mặt đỏ như gấc chín. Chàng đã yếu tay hơn cả con Hoa. Có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn một người con gái. Và tự nhiên chàng giận mực. Người ta còn sợ nó đi mất nữa. Quả nhiên, suốt ngày hôm ấy nó không về. Nó vẩn vơ ở vườn hàng xóm, lẩn lút như một con chó dại. Buổi trưa, khi nghe tiếng Hoa gọi về để ăn cơm, nó lút cút cắm đầu chạy xa hơn nữa. Người ta tưởng thế là toi, nhưng tối hôm ấy, khi đã vào giường, Du lại nghe cái thứ tiếng gà gáy của nó sống lên ngoài phía ngõ. Sáng hôm sau, nó vẫn bỏ cơm. Chiều hôm sau cũng thế, hễ cứ thấy bóng người là nó vừa vẫy đuôi vừa lén lén chạy. Cái vẫy đuôi của nó, Du trông mà thương hại. Chàng sai người đem cơm đổ ra vườn rồi lảng xa đi. Một lúc sau, mực mới dám lại gần. Nó trông trước, trông sau, rón rén đưa cái mõm dê lên những hạt cơm, rồi bỗng vô cớ giật nảy mình, cắm đầu chạy thẳng. Có lẽ cái kỷ niệm bị úp lần ăn trước lóe ra mạnh quá, đã quất vào thần kinh nó như luồng điện chăng? Dù thấy bồn chồn rất vẩn vơ, chàng thương mực hay sợ nó đi mà chết đói? Hay là thẹn sự mình vụng tay? Sau cùng thì chàng bực bội. Chàng tấm tức nhận ra rằng một con chó đã làm mất sự bình tĩnh của tâm hồn chàng, và đột nhiên chàng muốn giết con mực lắm. Chàng còn làm nên trò gì nữa? Nếu chỉ giết một con chó mà trái tim cũng đập. Sự do dự đã hết rồi, khi chỉ có một ý định dễ thành mạnh mẽ. Dù cứng lòng và hung dữ và muốn giết say sưa, chàng tưởng đến cái thú dí lưỡi dao lạnh giá vào xúc thịt dẫy lên đành đạch và ấn mạnh, cái nắm tay gân guốc để máu ấm vọt ra từng tia lên cổ tay, lên ngực, lên mặt mình. Vì thế chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn, thì chàng gần reo lên. Con vật khốn nạn chống với đói và lo dòng dã hai hôm nên đã mệt lử rồi. Nó lịm ngủ đi bên bờ sậu. Du cầm cái gậy thật to rón rén lại gần. Đến tận nơi, giơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim run lên một cái. Hơi thở tưởng đột nhiên muốn tắc và chàng đành ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc ngủ của nó đầy ác mộng, thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên. Du thấy sự cứng cỏi tiêu tan hết, nhưng con chó bỗng giật mình, sợ nó chạy, Du thẳng cánh vụt mạnh gậy xuống, bụng nó thoát vào rồi lại phình ra như một khối cao su. Nó kêu giống lên, chạy quanh mấy vòng, rồi chu lên và phóng qua sậu trong khi Du nhắm mắt vụt cuống cuồng mặt đất. Đêm đã khuya, Du mới lại nghe tiếng mực giống lên. Chàng bồi hồi quá và nhất định không giết con chó còm ấy nữa. Nhưng gần sáng, chàng còn mơ mơ màng màng, thì Hoa đã gọi rối rít. Con vật khốn nạn không biết mỏi mệt, đến bực nào mà ngủ quên ngay ở sân để đến nỗi Hoa chụp được. Lần này, người ta cẩn thận hơn. Hai ba người du vào một cái gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng, rồi Hoa mới ý tứ nhích cạp thúng lên. Thấy sáng, mực nhô ra cái đầu mõm đen và ướt, thở phì phì. Hoa tì một đầu gối lên mặt thúng rồi mới nhích lên tí nữa. Mực lách cả cái đầu ra, cái gậy tre đè xuống. Mực không còn đủ thì giờ để kêu. Đè chặt đấy, đè thật chặt. Đừng thương nó, buông ra giờ nó cắn. Du kêu lên thế, nhưng tiếng đã run run. Con chó phì ra một cái nữa, hơi thở mới thoát một nửa thì bị tắc. Cái gậy đè sát đất. Mắt nó sáng lên, tròng đen ươn ướt, cứ đờ dần, rồi ngược lên, lần một nửa vào mi mắt. Tròng trắng đã hơi đục. Lúc Hoa trói xong cả chân trước, chân sau, thì con chó đã mềm rũ ra. Du quay đi, lau nước mắt. Xuân Du, Hà Nội Tân Văn 1940, in trong tập Đôi Lứa Xứng Đôi.